Xin kính mời đại chúng, chúng ta hãy, quý vị hãy chọn cho mình một cách ngồi dễ chịu, giữ lưng vừa thẳng. Please find yourself a comfortable posture. Keep your back straight. Quý vị nào ngồi trên ghế thì cũng có thể ngồi lưng thẳng, hai lòng bàn chân của mình để bằng trên mặt đất và hai bàn tay mình đặt ở trên gối. Còn quý vị ngồi dưới đất thì giữ lưng thẳng, tay của mình có thể đan lại giống như tượng Phật. Và mình có thể nhắm mắt lại, miệng khép lại và giữ mỉm cười nhẹ. Bây giờ mình đừng lo nghĩ gì hết, chú tâm tới chóp mũi của mình để mình nhận biết là mình đang thở. You can find yourself a comfortable posture with your back straight. Relax your shoulders. You can free your hands on your lap, or you can put two hands together just like the Buddha statue. You can close your eyes. Keep your light smile. Focus to your nose, where you realize that you are breathing. You do not need to do any effort to breathe. Allow your breath in and out normally, naturally. All you need to do is sit quietly and enjoy every single breath you make. When you breathe in, you can name, this is my in-breath. This is my out-breath. Quý vị đừng lo nghĩ gì hết. Ngồi buông thư toàn thân. Hai vai thả lỏng. Hai tay thả lỏng trên hai gối của mình hoặc trong lòng bàn chân của mình. Mắt mình nhắm lại, mỉm cười nhẹ. Và mình chú ý tới chóp mũi của mình để mình nhận biết mình đang thở vào và mình đang thở ra. Không cần phải cố gắng gì hết, cứ để yên cho hơi thở mình ra vào. Please do not make any effort to breathe. Let your breath in and out. All you need to do is sit and recognize every single breath you make. When you breathe in, you can silently think, I am relaxed. When you breathe out, I am happy. Because most of the time, we are focusing to the negatives more than the positives. That's why we look so dry, so sadness. We don't look fresh because the positives, we do not water much in ourselves. Practicing meditation is to come back to recognize the present moment, and that is the moment that we still alive. And the presence is very wonderful. So that's why we smile and recognize we are living right in the very wonderful moment. Breathing in, I am fresh. Breathing out, I smile. And when you say you are fresh and smile, of course, you will smile and you feel cool, fresh, relaxed. Mình ngồi yên và mình tưới tẩm, thở vào, tôi tươi mát, thở ra, tôi mỉm cười. Thông thường mình ít khi nào mình nhận diện mình đang tươi mát. Mình rất là nhiều lo lắng, rất là nhiều những buồn phiền, cho nên người của mình nhìn không có tươi mát, nhìn rất là khô héo. Bây giờ mình tập ngồi yên thở, và tưới tẩm trở lại sự bình an, tươi mát, vui vẻ ở trong tự, ở trong mình thôi. Không cần phải ráng thở, không cần làm gì để mình phải thở. Cứ ngồi yên và để cho hơi thở tự ra vào. Chúng ta chỉ ngồi và nhận biết từng hơi thở của mình. Đừng suy nghĩ gì hết ngoài hơi thở với mình trong lúc này. In this moment, only us and our breath, nothing else. If anything jumps in your mind, let it go. Come back to your conscious breathing. Nếu có một ý nghĩ nào xen vào, đừng đi theo nó, buông nó ra, trở về với hơi thở. Mỗi người chúng ta thở dài ngắn khác nhau, cho nên trong khi mình ngồi, mình không cần phải ráng thở gì hết. Cứ để cho hơi thở ra vào. Khi hơi thở ra mình biết, khi hơi thở vào mình biết. Hơi thở ra, hơi thở vào. Hít vô tươi mát, thở ra mỉm cười. We always breathing, we never stop breathing. But we never know that we are breathing because we are so busy with all the things around and we forgot totally something very precious, very valuable, and that is our breath. Mình chưa bao giờ ngưng thở, nhưng mà mình không có biết rằng mình đang thở vì là mình đã bận rộn rất là nhiều việc xung quanh mình. Và mình đã hoàn toàn quên rằng hơi thở là viên ngọc quý. Tại vì mình ngưng thở là mình sẽ chết. Cho nên mỗi hơi thở mình là một viên ngọc. Mình đang ngồi trân quý từng viên ngọc ở nơi mình. Mình đang mỉm cười với từng viên ngọc ra vào. Do not forget that every single breath we make, it's a diamond, very precious. If we stop breathing, we died. So the most important that we need to come back and take good care is our breath. Allow ourselves to sit quietly and enjoy every single diamond we can make. Ngồi cho thật yên, ngồi cho thật bình an và trân quý từng viên ngọc ra vào. Buông hết mọi lo lắng, mọi buồn phiền, chỉ ngồi đây và tận hưởng từng viên ngọc của mình. Let go all your worries, let go all your struggling. Just sit and enjoy every single breath you make. Thank you. Cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Trong giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi Chủ nhật, đại chúng sáng nay có lạnh không? Bữa nay đổi kiểu ha. Thay vì hỏi đại chúng có khỏe không, đại chúng có lạnh không? Đại chúng có ấm không? Dạ rất là khỏe. Khỏe là tại vì trời lạnh mà mình được mặc áo ấm. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta ít có khi nào nhận diện được những cái điều tích cực chúng ta đang có, và chúng ta đa phần là cứ hướng về những cái điều tiêu cực, cho nên người của mình nó nhìn nó không có tươi. Ví dụ như là mình thường hay phiền hà xung quanh nhiều hơn là mình chấp nhận. Trời ơi, xứ gì mà lạnh quá. Sao mình không nghĩ lại, lạnh mà mình có áo lạnh là có phước rồi. Lạnh mà ở trong nhà có sưởi là có phước rồi. Đói mà có ăn là có phước rồi. Thành thử ra nhiều khi mình cứ phiền hà là tôi không có phước. Nhưng mà mình có hiểu phước là gì không? Mà mình nghĩ phước là sao mà mình kêu là mình không có phước? Mình nghĩ chắc là khi nào mình ở cái nhà 5 tầng, đi xe hơi thật là mắc tiền, ăn đậu phộng vứt ra cái cũng có người lụm vỏ kêu là có phước. Nhưng mà thật sự phước là gì? Khi chúng ta còn đi được nè, ăn còn biết ngon nè, ngủ thẳng giấc nè, có giờ để ngủ nè, có xe để lái nè, có tiền đổ xăng nè, bảo hiểm chưa có expire, vân vân, là phước rồi. Vậy thì phước là gì? Phước là những điều kiện mà chúng ta đang có được. Những cái gì chúng ta đang có mà chúng ta đang nhận nó là phước hết đó. Ví dụ như là mỗi sáng ngủ dậy đánh răng, còn răng để đánh là có phước rồi. Chứ đến một lúc nào đó cái bây giờ đang miếng đánh răng, mai mốt răng rụng hết, cái trời ơi ăn không được. Có răng thì chịu khó đánh, mà đánh răng cái cười cái ta nhìn ta khoái, cái khen đẹp. Tại có răng đánh răng là có phước, là nói theo danh từ bây giờ là hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy á, phước là gì? Là những gì chúng ta đang có. Mà cái quan trọng là chúng ta có phước để biết rằng mình có phước không? Chúng ta có đủ tuệ giác để biết rằng mình đang có phước không? Mà biết vậy cái tự nhiên sự phiền hà nhẹ xuống. Ví dụ mình đói bụng mà có một chén bún nước tương ăn, thế mình nói vậy thôi hả? Bây giờ chén bún nước tương chứ là không có gì ăn muốn thế nào. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng phước rồi. Nhưng mà đa số là mình phải hỏi vậy thôi hả? Thật ra mình, khi mình nói vậy thôi, nó biểu lộ rằng á, mình đang muốn bún chả giò. Mà bữa nào mà ta đem bún chả giò vậy thôi hả? Bì đâu. Thật ra đa số là chúng ta cứ đi tới mà chúng ta không nhận được những gì chúng ta đang có. Cho nên mình tu Phật để làm gì? Để mà mình nhận được cái lời dạy của Phật rằng chúng ta phải có một cái nhận biết những gì đang xảy ra. Cho nên học Phật để có trí tuệ. Mà có trí tuệ là có hạnh phúc. Tại sao có trí tuệ? Để nhận biết mọi thứ. Má tôi năm nay già rồi, mà tôi cũng còn có phước là má tôi còn khỏe, còn sống đây với tôi. Thì mình nhận diện được rằng người thân mình đang sống xung quanh mình đây, nhận diện được cái đó là phước. Có nhiều người họ không nhận diện được thì họ thờ ơ, họ không có thương, họ không có nâng đỡ, họ chửi bới, họ làm khổ người đó. Mà lỡ người đó mà chết một cái thì lúc đó họ phiền, họ khổ. Cho nên mình có phước. Vậy thưa thầy đại chúng á, có phước nè, kiệm phước nè, tạo phước nè, hưởng phước. Mình có phước rồi, có phước đầu tiên nhất là được làm người, được có thân người khỏe mạnh, được sống ở quốc độ tốt, vậy là cái phước căn bản mình có. Có cái miệng để nói, có lỗ tai để nghe, có con mắt để nhìn là phước rồi. Cho nên căn bản phước có hết á, basic có hết. Nhưng bây giờ cái điều thứ hai mà chúng ta cần có là gì? Tích phước tạo thêm. Có nhưng phải tạo thêm. Và đừng có xài phí phước, gọi là kiệm phước. Ví dụ như bây giờ mình có ăn là có phước. Nhưng mà ăn đừng phung phí thì gọi là gì? Kiệm phước. Và ăn một cách ngon lành gọi là hưởng phước. Ăn nửa bỏ nửa phung phí phước. Mà hết phước rồi là đói. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên con người chúng ta có nhiều khi chúng ta không phải đang hưởng phước, mà chúng ta đang phung phí phước, chứ không phải hưởng phước. Người hưởng phước là vậy nè: có không phiền, biết tận hưởng, biết chấp nhận. Ví dụ như mình bệnh, chấp nhận bệnh, khởi lên ý niệm thứ hai: may quá tôi bệnh ở đây, có đủ thuốc, có bác sĩ, có y tá tận tình chăm sóc. Đó, hưởng phước đó. Mà vô khách vô trong bệnh viện rồi, nằm đó rồi mà còn khó dễ với y tá bác sĩ là đang gì? Đang giảm phước. Trọng ta riết ta ghét, bấm chuông hoài nó không vô. Còn nếu mình dễ thương với họ thì mình very kind, mình very simple với họ, thì nhiều khi hả, họ mình chưa kịp bấm chuông nữa, nó vô hỏi có cần gì không. Còn mình chọc có ghét rồi, bấm chuông hoài nó không nghe, I'm busy. Thành lửa ra mình có phước, nhưng mà cái quan trọng là mình biết giữ phước đó không, mình biết kiệm cái phước đó không, hay là mình đang xài phước và mình đang hủy hoại cái phước của mình. Cho nên trong cuộc sống á, nếu chúng ta có được cái tuệ giác, chúng ta biết rằng chúng ta đang có phước lắm. Ở có những nơi á, Phật tử có những cái vùng á, một năm không thấy được bóng dáng ông thầy, không có thầy nào tới vùng đó hết. Một họ thèm một cái khóa tu Bát Quan Trai không ra, họ thèm một bài pháp không có ai nói pháp, lên là lên YouTube thì thiếu gì, nhưng mà thuyết pháp live không có. Muốn nghe nhạc live thì everywhere. Mà nó khổ nổi nghe pháp á, tăng trưởng trí tuệ, sanh được thiện lành, khỏi tốn tiền mà không ai đi. Còn đi cái kia nghe ầu đùng đùng như mệt tim, mặn 150 vé ùng ùng sắp hàng mua. Thật ra mình biết rằng mình đang làm gì. Thật nhưng mà nhiều khi mình sống cuộc đời nó trôi trôi vậy mà hưởng thích lắm. Vì vậy mà cuộc sống của chúng ta khi khổ chúng ta không có cách. Con người mình sống là hai phần, thân với tâm. Mà mình cứ chăm sóc cái thân. Ví dụ như mình có cái phước có lỗ tai, nghe kỹ, nghe rõ, thì có lỗ tai nghe nhạc được là phước. Nhưng mà bên cạnh đó nghe nhạc để làm vui chơi một chút vậy thôi, entertainment thôi mà, giải trí mà. Nhưng mà phải nên dụng cái tai đó nghe những lành thiện. Tại vì nghe được cái đó nó thanh lọc thân tâm. Ví dụ như mình nghe được một lời pháp, trời ơi hay quá, bữa nay tôi hiểu ra được điều này. Cái một bài nhạc sến nghe cũng hay lắm, nhưng mà nghe xong hoàng hoại, buồn theo, nhớ. Nó những cái bài nhạc tình sầu đứt ruột đó, nó gợi nhớ cho mình những cái khổ đau. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ mấy đứa nhỏ này hỏi người lớn, nó nói sao người Việt Nam thích nghe nhạc depressed quá. Nó kêu nhạc của mình là nhạc depressed. Tại vì biết sao? Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc nghiêu. Trời ơi, nghe xong nhớ hồi đó tôi bị, tôi bị là người thứ ba đó. Tôi là người thứ tư vậy đó. Hay mà nghe nhạc, tất cả những cái bản nhạc đó. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Thì thật sự nghe nó hay. Nhưng mà nó toàn, nó hay là vì sao? Nó làm cho con người mình quằn quại rũ rượi. Mấy đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó nghe cái lời nhạc buồn á, nó gọi, nó hỏi Pháp Hòa chứ sao người Việt Nam thích nghe nhạc depressed quá vậy. Vì nó không hiểu cái, nhưng mà mới để ý là tất cả những bản nhạc tình, ít có bản nhạc tình nào mà vui lắm. Mà nó khổ đau thì gọi là hay. Cho nên trong truyện Kiều rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Đó là những tình sầu đứt ruột. Chứ tại sao người tu á, nếu mà đạo lực chưa thâm không có nghe nhạc? Tại vì nghe mình nhớ. Nhất là người nào mà nửa đời rồi mới đi tu á, là đã từng trải qua những mối tình rồi, phải không? Cho nên mà vô tu rồi mà nghe lại nhạc đó bắt đầu gợi, tôi nhớ người yêu cũ, tôi tin đó. Còn ông nào mà tu từ nhỏ lớn thì chưa có mối tình nào dắt dai hết, là nghe nghe vậy thôi chứ không có kỷ niệm. Giờ Phật tử đem đồ ăn lên, làm món này món kia, thí dụ như đây là phó vào ví dụ thôi, làm vịt Bắc Kinh ăn giống ông thầy. Không là nói ai biết đồ thiệt chứ làm sao rồi. Đôi khi quên á, hỏi là thầy tôi chưa ăn vịt Bắc Kinh mà. Rồi, ăn có giống ông thầy nói dạ giống đồ chay thôi chứ còn tôi không biết cái kia ra sao. Chứ trong đầu mình không có cái đó. Chứ từ đó mình đã phát hiện là cái đầu mình, cái tâm mình, mình nó trống được những cái khác là phiền não không có. Phiền não là gì? Những cái gì nó làm cho tâm mình bất an đều là phiền não, dù đó là những kỷ niệm buồn vui gì đó đều là phiền não hết. Và đại chúng đừng lầm là phiền não phải là những cái gì khổ lụy. Ví dụ hồi đó đó, cái người đó rất là tốt với mình, tự nhiên giờ đó người đó không còn nữa để làm những điều đó cho mình, mà nhớ tới họ là lòng mình buồn bã tiếc rồi vậy đó, là phiền não đó. Nhưng mà là phiền não êm ái. Còn dạng phiền não mà nhớ con nhỏ đó lửa mình phân vân lên là phiền não không êm ái. Nó hai loại phiền, nó đều là phiền não hết. Nó làm cho cái tâm mình không bình an. Chứ ví dụ một người tu, một người chúng ta sống bình thường, ví dụ như một người con trai, con gái lớn lên chưa biết yêu gì, tâm nó không có phiền não. Mà khi nó biết yêu rồi nó phiền não dữ lắm. Nó thấy cái người đó mà nói chuyện dai lén lén, bắt đầu nó ghen lên. Chứ hồi xưa nó chưa yêu người đó đâu ghen. Mà nó yêu người đó rồi bắt đầu ghen. Phiền não rồi. Rồi người đó mà một ngày mà không nhắn tin cho nó chừng vài chục lần, bắt đầu nó bực bội, nó check phone hoài mà trước nó không check. Cho nên khi mà mình rơi vô một cái nào rồi là đều là phiền não hết. Nhưng mà phiền não êm ái. Nhưng mà êm ái thì sao biết không? Tại nó sen, nó gửi mấy cái hình, nó tặng cái bông hồng, nó tặng gì trợ khoái mấy cái hình đó lắm. Rồi những cái hình đó nó làm cho mình vui, thoải mái. Nghĩ người kia mà biết đâu chừng, hình thôi mà, nó gửi nhiều cũng được. Nhưng mà chúng ta sống với cái đó. Cho nên cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo, giống như Bát Nhã Tâm Kinh nói vậy. Cho nên mình học Phật á, để mình có được cái tuệ giác, mình nhận biết từng mọi vấn đề trong cuộc sống, những cái sinh khởi trong cuộc sống, để rồi chúng ta chấp nhận nó, chúng ta an ổn nó, chứ chúng ta không có đánh phá gì nó cả. Nhưng mà chúng ta biết tâm mình bây giờ đang bất an, và chúng ta cần làm gì để cho tâm mình an. Đại chúng để ý, bữa nào mà mình có nhiều chuyện lo là ăn không ngon, thậm chí ăn không tiêu nữa. Vậy thì cái thân nó ảnh hưởng cái tâm không? Cái tâm mà buồn thì cái thân nó không ổn, mà cái tâm mà vui vẻ là cái thân nó yên. Vậy thì trong cuộc sống này á, chúng ta chỉ tu thân mà thiếu phần tu tâm. Mà muốn tu tâm thì phải học Phật Pháp. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều vị nói tôi tu tâm, tôi không có giống như mấy anh chị kia đi chùa ăn chay tụng kinh lại Phật, tôi tu tâm. Tu tâm là tu cao dữ lắm, biết được tâm mình rồi là sắp sửa thành đạo rồi đó. Mà đạo Phật là dạy cho mình trở về với tâm, chăm sóc cái tâm mình. Tâm mình nó có tâm thiện, tâm bất thiện. Thì khi nào mà tâm thiện nó sanh, mình nhận biết, nuôi dưỡng tâm thiện. Rồi nhiều khi cái tâm thiện nó khởi mà phải để ý coi nó thiện cỡ nào. Ví dụ thôi, mình thấy người kia khổ mình giúp, trời ơi, ta thấy cái tâm thiện đó, nên mới hành thiện. Nhưng mà khởi lên, để đợi lát nữa đi, tới chỗ đông đông mình cho để người ta thấy, người ta biết, cho để ông ai thấy chứ. Đấy, tâm thiện nó cũng chen chút vô, chút danh trong đó, chút lợi trong đó, cho nên nó chưa thuần thiện. Ngồi tụng kinh nhá, không có ai ngồi móc mũi là còn mấy trang, mà có người nhìn mình cái chắp tay nhắm mắt. Vậy thì trong cái hành động tụng kinh thiện đó, nó cũng len lỏi chút danh lợi trong đó. Có ai trời ơi lăng xăng giống như mình là người quan trọng trong nhóm vậy, không có ai mất tiêu. Thì thật ra những cái hành động đó mình tự phải biết, để chi biết không? Người nào thấy được tâm là người đó có cơ hội giải thoát. Vì khi nào tâm bất thiện nó sinh, tâm danh lợi nó sinh, mình biết nó để mình chỉnh nó. Trời ơi, tuy rằng mình có thiện đó, nhưng mà mình cũng còn ham danh. Thì mai mốt mà mình biết mình còn cái tâm ham danh này nè, chính là cái tâm mà mình cần phải sửa. Không, mà ví dụ thôi, mình nêm một món ăn, tất cả đều thơm ngon, chỉ còn hơi mặn chút thôi. Thì chút xíu hơi mặn đó là cái dĩa nó cũng chưa hoàn hảo rồi. Dằn thêm tí đường hay là thêm tí chanh hay thêm tí nước thôi, nó dịu xuống tự nhiên nó ngon hẳn. Mình tu cũng thế. Có nhiều khi mình được mấy điểm kia rồi đó, mình có cái dáng rồi đó, chỉ cần thêm chút nữa vô là nó khác liền. Cho nên thưa đại chúng, thiền để làm gì? Thiền để tịnh lắng, mà tịnh lắng là thấy rõ. Như là trong gian phòng này có bụi, nắng sẽ dọi vô và chúng ta thấy bụi đang lăn tăn. Hiện nay nhìn đây chỗ mát, có bụi mà không thấy. Cho nên nhìn sơ tưởng mình tu, nhìn kỹ hú hơi nhiều, hú nhiều hơn tu. Mình nhìn thì mình thấy có tu, nhưng mà mình bị danh lợi hình tướng nó lôi kéo mình mà mình không hay biết. Cho nên nhiều khi mình làm từ thiện, nhưng mà không khéo một hồi từ thiện nó làm hư cái tâm mình. Mình muốn hơn cái hội từ thiện kia, mình muốn danh tiếng hơn hội từ thiện kia. Mình đọc báo mình thấy hội từ thiện kia làm quỹ, làm từ thiện có 10.000 năm rồi, năm nay mình ráng 12 để cái hội mình nổi tiếng hơn hội kia, vân vân. Cho nên chúng ta có cái phước, chúng ta sống trong cuộc sống này, và dù ở tận nơi đâu, con người đều có cái phước của mình hết, bất quá là ít nhiều. Và thí dụ như bây giờ người sống ở một cái xứ khổ, họ nói rằng tôi thiếu phước tôi sống, nhưng trong cái cảnh khổ này tôi vẫn còn sống sót được tới giờ này là tôi có phước rồi. Tôi không có dư để kể, nhưng mà không ngày nào tôi đói. Không biết đại chúng có nhớ những cái thời gian mấy chục năm trước khi mình còn ở Việt Nam, mình đâu có dư, coi như là ráng chạy gạo,
Ngày nào đủ 1 lít gạo, 2 lít gạo nấu cả nhà, ngày đó giải quyết ngày đó trước đã, ngày mai tính. Không biết có ai nhớ cái thời gian đó. Có 5 đồng bạc trong túi mà bây giờ, ví dụ bây giờ phải đi mua tương hột, đi mua nước dưa leo, bây giờ tính đi, thể mua hai thứ là không đủ tiền. Thì bây giờ phải mua gì đây? Dưa leo lạc nhách xong cơm. Thôi mua tương đi, mặn mặn ăn được nhiều cơm no, mà được nhiều người ăn nữa. Thành thử ra hy sinh trái dưa leo để mua được chén tương. Thì những cái đó đó, thật sự mà nói, tuy rằng phước mình không nhiều nhưng mà vẫn có phước. Có phước còn năm để mua chén tương ăn. Nhưng mà anh ăn mà anh biết trân quý cái đó là anh đang tích phước. Anh không phung phí nó là anh đang tạo phước. Và anh đang ăn một cách ngon lành là hưởng phước. Cho nên quý bác lớn tuổi ở đây nè, qua đây có thể là chưa đi làm ngày nào hết đó. Đủ tuổi cái được ăn tiền già tháng ngàn mấy à, mà không bằng lòng, không vui vẻ là không được, không hưởng cái phước đó mà còn phiền hà, khổ đau rồi khó tính rồi vậy đó, gì cũng không chịu hết trơn đó. Không nên. Mình biết rằng mình đang có phước và mình đang hưởng phước. Mà nếu có cái tiền đó dư á, nên trích một chút ít nào đó để làm thiện, bố thí. Mình qua đây mình không có đi làm mà tự nhiên ở đâu tháng có ngàn mấy cho mình xài, quá trời phước không? Mà rồi còn không có tận hưởng những cái đó mà để rồi làm gây nhiều cái khó khăn cho con cháu thì tội nghiệp đó. Cho nên từ từ những bài học tới mình sẽ học tiếp. Bây giờ Pháp Hòa chỉ giới thiệu, nếu mà ngồi nói là phước chúng ta có hết rồi. Nhưng mà rồi chúng ta phải biết phước nó làm sao này. Bây giờ trước hết căn bản mình có phước chưa? Có. Rồi bây giờ mình có đang tích phước không? Có đang tạo phước không? Có đang hưởng phước không? Mà cũng có đang phí phước không? Có. Nào cũng có chứ. Không sao, có là tốt rồi. Nhưng mà nhiều Pháp Hòa nói như vậy để rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có phiền ngà gì hết trơn. Cái gì mình cũng happy được hết, cái gì mình cũng vui được hết. Và nhận được cái đó thì chúng ta không có phung phí. Thôi lần sau chủ nhật tới mình sẽ học tiếp phước gồm có những cái gì. Bữa nay Pháp Hòa giới thiệu trước thôi ha. Nay là phim dài nhiều tập, hát hết tuần này cái tuần sau cúp cua. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại. Mời đại chúng ta hồi hướng. Đại chúng đọc theo ha, Pháp Hòa đọc một câu trước rồi đại chúng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Rồi quý vị xả chân chút xíu cho khỏe.